đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư chúng chân thành cảm ơn thần tọa trụ trì chùa Phước Huệ đã hoan hỷ và tạo thuận duyên cho buổi pháp đàm được diễn ra lần thứ hai tại chánh điện của chùa Phước Huệ, bên cạnh ngôi chánh điện mới đang được xây dựng hoàn tất khoảng 2/3. Thì theo yêu cầu của quý Phật tử hành giả, buổi pháp đàm hôm nay dành trọn phần thời gian cho phần vấn đáp, do đó rất kính mong quý vị nêu những câu hỏi liên hệ đến tính ứng dụng về lời Phật dạy ở trong sinh hoạt thường nhật, và quý vị có thể hỏi bất kỳ câu hỏi gì, càng lắc léo càng tốt. Trong các bản kinh điển đại thừa, các vị Bồ Tát thường phát tâm trở thành đương cơ pháp hội, một khái niệm chỉ cho người đại diện cho rất nhiều người đang có mặt ở trong hội trường, nêu ra những câu hỏi mà theo Bồ Tát gọi là các vị Bồ Tát này rất cần thiết cho sự hành trì, hoặc là hỗ trợ một cách trực tiếp hay gián tiếp đến những vấn nạn, những khó khăn, những trở ngại duyên của tất cả những hành giả khác. Cho nên câu hỏi đó được xem như là câu hỏi đương cơ, và giá trị trị liệu từ việc giải đáp Đức Phật mang lại cho các hành giả cũng rất là cao. Do đó quý vị có thể hồi tưởng lại những năm tháng đầu tiên khi đến với đạo Phật, những thắc mắc, những điều muốn tìm hiểu mà bây giờ quý vị đã được khai thông rồi, có thể hỏi lại để cái việc chia sẻ, và nó cũng góp phần như là một nhịp cầu giúp cho những người cũng giống như quý vị ở trong tương lai có được điều kiện để tham khảo. Thì bây giờ kính mời quý vị nêu ra những câu hỏi. Xin tức là mình nên hỏi những câu hỏi về Phật pháp đấy. Dạ, tức là những câu hỏi về Phật pháp và ứng dụng. Còn nó có những câu hỏi đó mà việc trả lời nó không có lợi cho ai, và nhất là nó không cần thiết ở trong tình huống. Còn ai muốn tìm hiểu riêng đó thì lát nữa gặp chúng tôi sẽ chia sẻ riêng. Còn trong những buổi pháp thoại đó thì xin nêu những câu hỏi ứng dụng về việc mà tu học đó, thì sự trao đổi nó có tác dụng và giá trị nhiều hơn.
Thưa thầy, khi con Đức Phật nói rằng sau khi mà ngài giảng sát suốt mấy mươi năm trời, thì ngài cuối cùng ngài nói một câu, ta chưa thầy nói một lời nào, một lời pháp nào.
Đây là một câu hỏi rất là có ý nghĩa. Một số người khi dựa vào dân bản học, và nhất là người có trách nhiệm về bản thân, thường vương vào những cái thắc mắc tương tự, và thỉnh thoảng có người suy nghĩ rằng là có lẽ Đức Phật đã không dám mạnh dạn chịu trách nhiệm về những gì mà Ngài đã tuyên giải. Câu nói đó là có một cái hàm ý triết học về việc ứng dụng vô ngã trong tất cả các giá trị khám phá và phát minh. Thế giới phương Tây ngày nay đó, sau khi tách rời khỏi sự can thiệp của tôn giáo vào trong quản trị quốc gia và giáo dục đó, thì sự tiếp cận với thế giới khoa học và những sự hiện đại đó đã làm cho họ đi xa hơn thế giới của phương Đông. Sự khám phá phát minh của họ đã được xác nhận bằng những bằng sáng kiến và phát minh với cái phần thưởng rất xứng đáng là tác quyền, cho nên nó được xây quanh cái tôi khám phá, cái tôi đóng góp, và cái tôi được quyền hưởng những giá trị khám phá và đóng góp này. Và sự vận hành của tri thức phương Tây đó, nó nằm ở cái cấu trúc của cái tôi đó. Trong Phật giáo thì chúng ta biết là cái tiến trình nhận thức và tu tập tâm linh của các hành giả nằm ở chỗ là làm thế nào để rũ bỏ được sự chấp trước về cái tôi. Khái niệm và học thuyết vô ngã mà ta thường nghe và quen thuộc, nếu dịch sát nghĩa trong tiếng Pali Anatta Atman thì nó phải được dịch là phi ngã. Vô có nghĩa là phủ định từ không có, và ráp nói lại đó, vô ngã có nghĩa là không có cái tôi. Trong khi đó cái chữ nguyên tác đó là phi ngã, tức là chẳng phải là tôi. Ở đây khi mình nói rằng là chẳng phải là tôi đó, là ta thừa nhận rằng là các yếu tố hình thành lên cái tôi, cụ thể là về vật lý đó, bao gồm đất, nước, gió, lửa, hiểu về phương diện triết lý đó là nguyên lý chất rắn, chất nhiệt, chất lỏng, chất vận động, không phải là mình, vì nó là một sự vay mượn từ tương cha trứng mẹ nương vào vật thực mà hình thành. Trải qua năm tháng thời gian thì ta có thói quen là đánh đồng nó là chính mình, nhưng thực ra nó là một sự vay mượn thôi. Cho nên chữ phi ngã là không phủ định cái tính cách hiện hữu của những yếu tố vay mượn đó, nhưng là không thừa nhận rằng nó là chính mình thôi. Tức là yếu tố thực tại tạo nên thân thể vật lý này là có thực chứ không thể nói là không có. Bên cạnh các yếu tố đất, nước, gió, lửa như vừa nêu thì Đức Phật còn dạy rằng là cái cõi tâm của con người đó được chia ra làm bốn nhóm: dòng cảm xúc gồm có hạnh phúc thì khổ đau và trung tính, rồi ý niệm hóa là những sự hình dung, tâm tư nó thuộc về cái phần cảm tính, và nhận thức phân biệt là đỉnh cao nhất của lý tính. Bốn yếu tố này nó tạo ra cả thế giới tri giác nhận thức của con người, và ta cũng thừa nhận chúng có mặt như là những thực tại, nhưng chúng chẳng phải là mình, chứ không phải là không có cái tôi, chẳng phải là tôi mà thôi. Phương pháp quán chiếu vô ngã của Đức Phật dạy chúng ta rằng là không nên đánh đồng thân thể vật lý này là tôi để cho mình không bị kẹt vào chúng. Rồi cõi tâm thức là cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không thuộc về tôi, và tôi cũng không nên bị kẹt vào chúng. Là bởi vì tất cả mọi nỗi khổ, niềm đau, bế tắc có hai cơ sở để bám víu, hoặc là bám trên thân, hoặc là bám trên tâm. Khi mình nhìn thấy rằng là chúng là duyên hợp, mình vay mượn nó, cho nên không bị dướng vào nó, thì cái khổ, cái đau nó có mặt nhưng nó sẽ bị xê sụp, không có chỗ để bám víu vào. Thì là cái học thuyết vô ngã là một cái nghệ thuật để rũ bỏ nỗi khổ điệp đa và giúp cho con người nâng cao được cái tiềm lực tiếp cận và sống với chất liệu an vui và hạnh phúc. Đó là về phương diện nhận thức luận. Về phương diện tâm lý học đó, thì học thuyết Anatta, tức là chẳng phải tôi, là một thái độ khiêm tốn và không chấp trước vào các thành quả, bao gồm những giá trị đóng góp của mình cho cuộc đời, cho con người. Ai cũng biết rất rõ rằng kể từ cái đêm cuối cùng sau 49 ngày thiền định dưới cội cây Bồ Đề, đi theo con đường trung đạo, không đắm lụy vào sự khổ hạnh ép sát, không đắm lụy vào sự hưởng thụ các hoa lạc giác quan, Đức Phật đã tìm ra con đường trung đạo và cụ thể là bát chánh đạo. Cho nên Ngài đã trở thành một bậc minh triết mà giá trị tuệ giác cao nhất là Phật. Kể từ đó đó, đạo Phật hay gọi là ánh đạo vàng, ánh đạo từ bi về trí tuệ đã có mặt tại Ấn Độ và lan truyền khắp mọi nơi và mọi chúng. Như vậy, nếu ta dựa vào cái mặc định của lịch sử tri thức của nhân loại, thì Đức Phật là người đầu tiên khám phá và đóng góp giá trị tuệ giác đó cho lịch sử con người. Điều này về phương diện lịch sử, về phương diện triết học, về phương diện tôn giáo, ai cũng phải đều thừa nhận như thế. Và là người chủ trương học thuyết mà chẳng phải tôi, Đức Phật đã không muốn cho người ta đánh giá Ngài là chủ nhân sáng tạo ra học thuyết. Không phải vì Ngài thiếu trách nhiệm, vì Ngài không muốn trở thành là một người bị dướng vào những lời khen và chạy theo những cái danh vọng giống như là bao nhiêu người thế nhân khác. Và đó là một phương pháp để giúp cho chúng ta thực tập thái độ khiêm tốn, khiêm tốn. Và mặc dầu trong nội tâm chúng ta là một bậc minh triết, trí tuệ hơn người, nhưng vẫn thể hiện được sự giản dị để tạo cái đối kết về các mối quan hệ xã hội và cộng đồng nói chung. Do đó Đức Phật đã phải tuyên bố rằng là trong 49 năm thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào. Ý muốn nói rằng là cái giá trị chân lý được thể hiện qua 49 năm, và cụ thể hóa hơn nữa là hơn 300.000 pháp hội với số lượng trên 300.000 bài kinh. Ta không hiểu Ngài là tác giả, nhưng Đức Phật là không muốn chúng ta ca tụng như là tính cách tác quyền để tôn vinh theo một cách thức nào đó. Chính vì thế mà Ngài đã khẳng định như thế với một thái độ hết sức là khiêm hạ. Trong kinh Tương Ương, Đức Phật còn dạy giá trị Phật pháp hay con đường tâm linh mà Ngài mới khám phá ra đó, cũng giống như là một tòa lâu đài có mặt ở trong rừng sâu. Sau nhiều năm tháng, thậm chí là sau nhiều nghìn năm, sau nhiều nghìn năm, người ta đã bị quên lãng và rừng cây đã phủ trùng đầy khắp cái tòa lâu ngà đó, tòa lâu đài đó. Ngài là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đi lần dò từng bước, phá hết tất cả những cỏ bọc bên đường và phát hiện ra ở trong lùm cây đó là một tòa lâu đài của giá trị tâm linh. Và Ngài đã vẽ lại đường đi nước bước, ai tin thực tập theo Ngài một cách có phương pháp đều có thể tự mình chẳng dẫn đến được mà còn vào được bên trong để thưởng thức các giá trị tâm linh ở trong tòa lao đài Phật bảo đó. Mô tả như thế là một mặt thừa nhận rằng bản chất của chân lý không bị biến dịch bởi cái tiến trình quá khứ, hiện tại và vị lai. Dầu là Đức Phật có ra đời hay không, thì bản chất chân lý được Ngài khám phá cũng là như thế. Cho nên sự trở về với chân lý mà ba đời các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đi ngang qua chia sẻ cho chúng sinh, thì Đức Phật Thích Ca lịch sử chúng ta cũng làm công việc đó. Cho nên Ngài không nói rằng Ngài là tác giả của chân lý, vì chân lý nó có sẵn. Ngài là cái người tìm ra được cái quy luật chân lý mà tất cả chúng ta cần phải đi. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai đó, thì ta vẫn biết rằng là con người đó thường có cái tình cảm, lòng biết ơn đối với ai, đối với phương tiện gì đã giúp cho mình vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đức Phật nói trong bài kinh Phiệt Dụ, tức là kinh ví dụ chiếc bè. Sau khi đưa vào chiếc bè, nhiều người đã thoát ra khỏi cái cảnh sông ba bão táp và đến được ở bên kia, tượng trưng cho sự an vui và giải thoát. Mà người chiếc bè đó có nhiều người ứng xử là đội nó trên đầu mà đi, hoặc là mang nó về bàn thờ trong nhà mà thờ cúng, hay là tán dương ca tụng nó bằng đủ cách. Đức Phật nói sự tôn thờ và biết ơn như vậy nó không có giá trị. Cho nên Ngài dạy sau khi qua được bến bờ bên kia, sự an toàn đã được đặt rồi, thì cái điều tốt nhất thể hiện sự biết ơn đối với chiếc thuyền không gì khác hơn là hãy thả chiếc thuyền trở về lại bờ bên kia của khổ đau, để cho những người như mình trước đây có cơ hội để đi qua, chứ không nên qua cầu phước phán, vân vân. Điều đó đó nó thì ở chỗ đó, bản chất của các pháp môn được sánh ví như một chiếc bè, hay nói cách khác đó là các pháp môn là một phương tiện, là một con đường hữu hiệu để giúp ta sống được, sống vế, sống tay nghiệm và sống chứng đạt được chân lý. Còn bản thân của pháp môn đó chỉ là một phương tiện, cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu ta đánh đồng phương tiện là cứu cánh. Và trong bài kinh Viên Giác, Đức Phật đã đưa ra một ánh dụ giống như là ngón tay chỉ về hướng mặt trăng. Ta nương vào ngón tay để thấy mặt trăng ở trên bầu trời, nhưng có rất nhiều người đó, do vì trên ngón tay này có chiếc cà rá, kim cương hay là những cái vật liệu rất là quý báu, cho nên người ta mãi mê lo nhìn cái kim cương ở trên chiếc ngón tay mà người ta quên nhìn thấy mặt trăng, tượng trưng cho chân lý. Rất nhiều người mãi mê đánh đồng bản chất của pháp môn là cứu cánh, cho nên nó là bị dướng vào sự chấp pháp, và cuối cùng đó là không tiếp cận được với chân lý. Do đó đó, Đức Phật nói rằng là suốt 49 năm dầu Ngài nói trên 300.000 bài kinh, nhưng đừng tưởng các bài kinh này là chân lý của kinh, mà nó là phương tiện để chúng ta sống thể nghiệm, thể nhập với nó. Và như vậy, giữa cái tri thức chân lý và sự thực chứng chân lý luôn luôn có một khoảng cách. Khoảng cách đó dài hay ngắn, việc rút ngắn nó như thế nào là lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ tiêu hóa của chúng ta về Phật pháp. Ta thấy các học đường ngày nay, chẳng hạn như Hoa Kỳ, có trên dưới 20 các bộ môn, chẳng hạn như Asian Studies, hay là về lịch sử, hoặc là triết học, trong đó có nhóm Phật học. Và các nhóm Phật học này sau vài năm đào tạo ra các chuyên gia nghiên cứu về Phật pháp. Việc viết sách về Phật pháp của những học giả và của những sinh viên được đào tạo chánh quy từ các trường lớp và nhóm học như thế không thua kém gì bất cứ một người tu nào, thậm chí về tính chuyên môn còn cao hơn. Nhưng sự thực chứng và thể nghiệm tất cả những điều được học được trong trường lại là một chuyện hoàn toàn khác. Như vậy, giữa tri thức về Phật pháp và sự thực chứng đó đó, nó đòi hỏi đến sự thực tập và tiêu hóa. Giống như chúng ta cần không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc và trang sức phẩm để làm đẹp. Nếu ta bỏ rơi và không tuân thủ cái quy luật rằng việc học hỏi Phật pháp là để sống, và nhờ đó ta có được an vui hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây, thì chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng là biến phương tiện trở thành một cú cánh, Và đây là một lời nhắn nhủ của Đức Phật là đừng chấp vào phương tiện, vì phương tiện chỉ là một chiếc bè. Điều đó cho chúng ta có một tri thức hết sức là khách quan và chủ động là không nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Bởi vì trong quá trình biên tập trải qua vài trăm năm, rất có thể rất nhiều điều Đức Phật giảng dạy sâu sắc người biên tập nhớ không hết, bị giảm đi, bị mất đi, bị giới hạn đi. Cũng có điều ngài không có nói, người ta đã thêm thắt vào. Tất cả tính khả thể về việc tăng thêm hay giảm ít là điều có thể đặt ra. Và do vậy, nếu không dùng tuệ giác để đâm đo tính điểm đâu là giá trị chân lý và đâu là những cái được phát sinh về sau, thì con người có thể bị rơi vào hiện tượng là thân tượng, cho nên dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan về pháp, mà vốn nó làm cho chúng ta rơi vào sự chấp pháp, cho nên kết cục ta không hưởng được giá trị an vui và hạnh phúc. Điểm xuất phát này đã làm cho đạo Phật khác hoàn toàn với các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung. Ở chỗ đó ta không nên tin theo mà không đặt vấn đề. Và Đức Phật đã khuyến khích chúng ta bằng việc thừa nhận rằng một trong năm đặc tính của giáo pháp là đến để mà thấy, khác hoàn toàn với cách các tôn giáo dạy đến để mà tin. Chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi việc được giải quyết. Nhưng trên thực tế, giải quyết vấn đề vẫn là con người có phương pháp, có tri thức, có hành trì. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta đến để chứng kiến như là một người rất khách quan, nhận định, đánh giá, phân tích về phương diện ứng dụng hành trì để xem giá trị thực của nó ở chỗ nào. Cho đến lúc nào chúng ta thấy rằng nó là con đường cần phải đi và có giá trị thì ta hãy nên theo. Còn việc bám chấp vào nó như là một thói quen truyền thống, cha mẹ mình là Phật tử thì khi sinh ra ta trở thành Phật tử. Tính cách Phật tử như thế không làm cho chúng ta có chiều sâu để thực hành một cách bền bỉ trong những hoàn cảnh khó khăn mà sự vũ đạo của các tôn giáo khác có thể là một thách đố rất lớn. Do đó đó, ta phải trở về với cái chân lý thể nghiệm hơn là chỉ là chân lý về tri thức. Và do vậy, Đức Phật phải kêu chúng ta quan trọng ở chỗ là đạt được cái trình độ kinh vô tự, còn kinh hữu tự là cái kinh mà phương tiện thôi. Mới bắt đầu, ai cũng phải nương vào hữu tự để hiểu, để hành. Sau khi đạt trình độ đó rồi đó, thì phải buông sự chấp trước đó, kết quả đạt được mới cao. Cũng giống như một tòa nhà có nhiều tầng, mỗi một tầng đó có nhiều cái bậc thang. Nếu ta dừng và thỏa mãn ở một tầng nào, ta đánh mất cơ hội bước lên trên các cái tầng cao hơn. Và do đó ta buộc phải được khích lệ là hãy bỏ quên, bỏ qua các cái bậc thang bên dưới thì ta mới có thể đi đến được cái bậc thang cuối cùng để có mặt ở trong cái tầng cao nhất. Và tuệ giác là con đường tâm linh cũng như thế. Cho nên câu nói suốt 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào về phương diện này, có nghĩa là ta đừng nên chấp vào phương tiện ngôn ngữ là cứu cánh, mà phải được ý quên lề. Điều đó dẫn đến một loại tri thức thứ ba mà chúng tôi xin đề nghị chúng ta nên làm quen. Đó là mỗi một cái bài kinh, đặc biệt là kinh điển đại thừa, thường có hai lớp ý nghĩa. Lớp ý nghĩa đầu là nghĩa đen, chữ trắng. Khi chúng ta đi và tiếp xúc Phật Pháp bằng lớp ý nghĩa đầu, ta dễ dàng trở thành những người có niềm tin. Và thông qua Phật giáo, ta trở thành một người có tín ngưỡng. Nó cũng có lợi cho chúng ta ở nhiều phương diện. Nhưng nếu không được hướng dẫn một cách đứng đắn và có phương pháp, ta có thể trở thành người không tiến xa trên con đường tâm linh. Và do vậy, kinh điển đại thừa khích lệ chúng ta tiếp cận bằng lớp thứ hai, đó là biểu tượng và triết lý. Trong lớp biểu tượng và triết lý đó, thì mỗi một lời kinh, câu chữ đừng nên đặt nặng về phương diện hình thức của ngôn ngữ, dân phạm, rồi ta lại quên đi cái tổng thể nội dung của nó. Và cuối cùng đó, ta dễ dàng bị rơi vào tình trạng sai lầm, hoặc là bám lấy sỏi đá có điêu khắc chạm chỗ đẹp, lại bỏ rơi cái viên kim cương nằm bên cạnh đó với hình thù không quá hấp dẫn. Do đó phải được ý quên lề để chiều sâu của sự thực tập đó, nó đạt được ở mức độ cao hơn. Chính vì thế mà Đức Phật tuyên bố nó không phải là của Ngài, mà nó là kim cương của ba đời chư Phật. Thì đây là ba nội dung mà ta có thể học được từ câu nói triết lý của Đức Phật suốt 49 năm Ngài chưa từng nói một lời nào. Xin đi vào chắc.
Dạ thưa thầy, con thường nghe nói rằng con người sinh ra là do nghiệp lực tái sinh hay là nghiệp lực tái sinh, thì con nghĩ rằng khi qua đời cũng do nghiệp lực hay là nghiệp lực. Có lẽ có nghĩa rằng khi đi về bên cõi chết thì cũng có một nơi chốn cho lực nặng xuống. Rồi khi con nghe cuộn băng của nhà ngoại cảm nói đi tìm mộ, rồi cái sự đối thoại với cái linh hồn, thì con nghe như vậy thì con cũng hiểu là như cái linh hồn đó muốn trở về nguyên quán thì con phải bị mâu thuẫn. Cái người nằm xuống đi về đâu? Không lẽ cái ngôi mộ đó là cái nhà của người nằm xuống hay sao? Xin thầy cho con một cái sự rõ ràng.
Cảm ơn câu hỏi đã đặt ra. Và câu hỏi liên hệ đến hai khái niệm rất là chuyên môn trong Phật giáo, đó là nghiệp lực và quyền lực. Nghiệp lực đó là sự dắt dẫn như là một cái năng lực sức mạnh đưa con người và các chúng sinh vào trong quỹ đạo của nhân quả, mà sự cưỡng lại nó đó khó có thể thực hiện một cách thành công. Con người đã có một thói quen sống như bản năng, nó cũng là một phần của nghiệp lực. Rồi thông qua quá trình giáo dục ảnh hưởng đến văn hóa của một dân tộc mà ta có mặt như là một hữu thể đó, thì con người lại bị chối buộc bởi phong tục tập quán, và nó tạo thành cái cá tánh hay nhân phẩm của chính mình. Vậy đó nó được gọi là nghiệp văn hóa hay là nghiệp tập thể của một quốc gia, một dân tộc. Bên cạnh cái ảnh hưởng tập thể đó, mỗi người có một số mẫu số chung, thì nó còn có những mẫu số riêng, đó là nghiệp riêng về những cái tình huống mà ta trở thành người khác với những người thân, thậm chí là người song sinh hay là sinh ba với mình. Như vậy là bản chất của tất cả các loại hành vi khi được thực hiện, dầu là một cách có ý thức hay là vô thức, nó vẫn theo đuổi ta như là một phản ứng tất yếu của nhân quả. Thì trong cái quá trình sống, từ nghề nghiệp cho đến hành động, thói quen và việc làm, nghiệp dẫn dắt ta đi ở trong tiến trình của sanh tử và luân hồi. Và phần lớn chúng ta rơi vào quỹ đạo đó. Ví dụ là một nhà giáo có lương tri, có đạo đức, dầu trong hoàn cảnh rất khó khăn, tiền lương không đủ để chi tiêu, vì yêu nghề, vì muốn truyền trao tri thức chân chính cho các thế hệ đàn em và con cháu của mình, rất nhiều người ở Việt Nam sau 1975 đã chọn đi cái con đường mà đôi lúc nhiều người nói đó là con đường rất bạc bẽo. Và đi theo như vậy, nó không phải là một cái nghiệp lực, mà nó là một cái quyền lực để truyền trao tri thức cho những người khác bằng tất cả tấm lòng và niềm hạnh phúc lớn nhất của nó. Nhưng cũng có một số người lấy đó như là một cái nghề để mà sống. Cái nghề đó có thể giúp cho họ có thể làm giàu, và thậm chí có thể giàu hơn một số nghề khác đối với là các lĩnh vực mà họ không phải là chuyên môn. Như vậy là trong mỗi một vấn đề đó, ta có hai khuynh hướng để tiếp cận. Một hướng là ta chạy theo cái bản năng, sự dắt dẫn như một thói quen, và nó là nghiệp đưa ta đi vào. Còn một bên ta phát nguyện, ta có một cái thao thức, ta muốn đóng góp, và giá trị của sự đóng góp đó cao lớn hơn nhiều Cho nên á, ta tình nguyện bỏ những cái hấp dẫn hơn để chọn con đường mà theo mình tính giá trị nó cao hơn, nhưng về những cái quyền lợi kinh tế và sự thuận lợi khác đó, nó không bằng. Thì cái đó được gọi là quyền lực. Trong tiến trình của sanh và tử, sau khi một người rũ bỏ sắc thân tứ đại, đất nước gió lửa, tâm thức bắt đầu xuất ra khỏi thân, các giác quan bắt đầu tắt liệm hoàn toàn, não ngưng hoạt động, tim ngưng, và các tri giác không còn các kích hoạt, thì lúc đó tâm tái tục hay còn gọi là thức tái sinh sẽ đi vào trong luân hồi theo nghiệp, tìm lấy một cái nơi có nghiệp cảm tương ứng để sau này khi sinh ra đó có quan hệ cha mẹ và con cái. Và phần lớn chúng ta là đi như là một phản ứng tự nhiên của nghiệp. Đối với những vị đã chứng đắc hoặc là trên cái tiến trình không còn bị trở ngại về đời sống đạo đức, không còn bị lưu sụp về trình độ tâm linh, thì sau khi chết các vị này thường làm chủ được tiến trình tái sinh của mình. Thậm chí có người còn biết được rằng là mình sẽ sanh về đâu, hoặc là phát nguyện sanh theo cái nơi mà mình cần sanh về, thì cái đó được gọi là tái sanh theo nguyện lực. Người tái sanh theo nguyện lực thì có sự chủ động chọn lấy địa điểm, gia đình và cha mẹ thân thích ở trong tương lai. Và do đó sự có mặt của họ không phải là một sự bị dẫn dắt và lôi kéo. Cho nên khi sanh ra đó, cái căn của người xuất gia hay là cái gốc lành của người Phật tử thuần thành phát tâm vào trong cuộc đời hóa độ chúng sinh, chia sẻ nỗi khổ niềm đau, ban cho họ những phương pháp để được an vui giải phúc, nó như là một tiềm lực có sẵn. Chỉ cần một điều kiện như là một chất xúc tác nho nhỏ, các hạt giống đó là hiện về. Ở trong nước Việt Nam, phần lớn các vị hòa thượng và các sư bà đi tu từ 5-6 tuổi mà không hề có một sự khích lệ nào từ cha mẹ, thậm chí cha mẹ không cho phép. Các cậu bé và cô bé đó lần đầu tiên được cha mẹ dẫn dắt vào chùa, tối đêm đó không muốn trở về nữa, dẫn về là khóc lên, cho ăn mặn thì bắt đầu bị ói. Và ta biết rằng hạt giống xuất gia của vị đó như là quyền lực đi vào trong cuộc đời mạnh hơn các cậu bé và cô bé khác. Cho nên hạt giống đó cần được nuôi dưỡng, và nếu đặt trong quỹ đạo của tâm linh, người đó sẽ tiến xa hơn những người khác bắt đầu phát nguyện tu ở trong cái kiếp sống hiện tại này. Như vậy là đi tái sanh bằng nguyện lực, ta làm chủ được vận mệnh, và các hạt giống cũ đó nó không dễ dàng bị mất đi. Dầu trong nghịch cảnh nó vẫn được phát triển, còn nếu gặp được thuận cảnh, sự phát triển sẽ gia tăng gấp bội. Còn đối với người đi theo nghiệp lực vào trong tiến trình của tái sanh, họ bị dắt dẫn và hầu như không làm chủ được cái tình trạng tái sinh của mình. Đó là hai cái niệm và sự khác nhau. Và vấn đề đặt ra là tại sao lại có những người đi mà không xong, vẫn còn lẳng quẳng như là sự mô tả của một số nhà ngoại cảm. Thứ nhất phải xác định rằng sự phát hiện của các nhà ngoại cảm về các thi thể vật lý sau khi cái chết hoặc là bị mất tích mà người ta đã không tìm ra được bởi những lý do chiến tranh và loạn lạc. Sự tái hội ngộ giữa người sống và kẻ chết trong tình huống này có một phần hỗ trợ rất lớn của các hương linh. Các nhà ngoại cảm đã dựa vào tấm hình, mà tấm hình vật lý đó nó có một cái trường sinh học tỏa ra xung quanh. Nương vào cái trường sinh học tỏa ra xung quanh đó, các hương linh tìm kiếm cái trường sinh học tương tự để xác định rằng là thi thể của người đó đang tồn tại ở chỗ nào dưới mặt đất. Và có một số tình huống các hương linh đã chỉ bảo, vì họ quen biết với cái người quá cố đang được tìm kiếm này, nhờ sự chỉ điểm đó mà các nhà hoàn cảm đã phát hiện ra nơi chốn của họ đang ở. Dĩ nhiên là phải dựa vào những mô tả mà chỉ có người trong cuộc, tức là con cháu, thân bằng, quyến thuộc khi còn sống có những kinh nghiệm gì, có những cái kỷ niệm gì hết sức là đặc biệt với cái người quá cố, hoặc là người quá cố đó mang theo những vật tùy tán hay là chết có những vật tùy tán nó có mặt, thì họ sẽ nhắc lại những người thân, lấy đó là một bằng chứng để xác định rằng cái hài cốt đang nằm dưới lòng đất đó là của họ chứ không phải là của một người nào khác. Những kinh nghiệm đặc tả đó cho phép ta tin rằng sự phát hiện của những nhà ngoại cảm chân chính là một sự thật. Thông qua sự phát hiện đó, ta có thể đi đến một kết luận rằng là có một số hương linh sau khi chết chưa được qua đời, xin lỗi, chưa được tế sinh, vì họ còn chấp trước vào gia tài, sự nghiệp, tình cảm, tình yêu, sự uất hận, oan ức, vân vân. Và từ đó không thừa nhận cái chết dù có hài lòng hay không hài lòng là một sự thật, cho nên họ có khuynh hướng là lẳng quẳng ở cái nơi cái chết được diễn ra. Kết quả là có một số hương linh tồn tại dài ba ngày, dài ba tháng, dài ba năm, dài ba chục năm, dài ba trăm năm, thậm chí dài ngàn năm là chuyện thường. Vấn đề ở chỗ đó là chừng nào họ rũ bỏ được sự chấp trước thì tiến trình tái sanh theo nghiệp đó, nó mới được diễn ra một cách dứt khoát. Còn mà không đó, cái cưỡng của họ sẽ làm cho tiến trình tái sanh bị hoãn lại trong một thời gian nhất định nào đó. Và sự hoãn lại như thế được kinh điển nhà Phật gọi là một thế giới thân trung ấm, nói theo ngôn ngữ kinh điển đại thừa. Còn nói theo kinh điển truyền thống, đó là cảnh giới ngạ quỷ. Ma và quỷ trong dân học Phật giáo không phải là những đối tượng đáng sợ, vì họ không hãm hại, không làm thương tổn con người như các phim ảnh và dân học của ma, về ma đã cho chúng ta biết rất là khủng bố và đáng sợ. Họ là đối tượng rất đáng tội nghiệp vì chấp trước cho nên chưa được tái sinh. Do đó khi gặp các hiện tượng như trên, ta nên tổ chức lễ cầu siêu để giúp cho họ rũ bỏ sự chấp trước, ra đi một cách được an nhàn, nhẹ thảnh, thoải mái và thảnh thơi. Như vậy, bản chất của các hương linh tồn tại với tính thời gian dài hay ngắn là lệ thuộc vào sự chấp trước, hoàn toàn không ngược lại với các cảnh giới mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh, đặc biệt là cảnh giới ngạ quỷ. Như vậy, nói tóm lại, người tái sanh theo nguyện lực nếu bị ức chế và nuối tiếc có thể trải qua một giai đoạn trung chuyển là ngạ quỷ. Còn người tái sanh theo nguyện lực thì không thể nào có giai đoạn trung chuyển đó, vì họ làm chủ được sự ra đi và có mặt mình trong bào thai của một người mẹ để trở thành là một người con trong một gia đình, mà sự lớn lên của họ trong gia đình với bối cảnh văn hóa đó, họ sẽ trở thành là một người hữu ích cho nhân quần và xã hội nói chung. Người thực tập theo Phật pháp làm thế nào trong suốt quá trình có mặt sống được an, để ta có một thành quả là chết được an lành, từ đó ta có một cảnh giới tái sanh như ý muốn. Dầu chưa đạt được trình độ là tái sanh theo nguyện lực, nhưng chí ít khi ta tái sanh bị cái nghiệp lực dẫn dắt, ta vẫn có được một cái cảnh giới tái sanh an lành với tư cách là một con người đầy đủ các giác quan, trong một xã hội không có chiến tranh, không có khủng bố, không có lường gạt, mà mọi người thương yêu nhau, giúp đỡ nhau để phát triển, và do đó ta hưởng được các phước báo ở hiện đời và thông qua đó chia sẻ phước báo của mình với những mảnh đời bất hạnh khác. Và đây là kết quả của sự thực tập, mặc dù sự tái sanh đó là do nghiệp lực dẫn dắt. Xin được câu hỏi khác.
Thầy, có những cái lời nói hay là những cái cử chỉ làm cho mình ngạo khổ, bây giờ làm sao mà để cho mình quên mấy cái đó, để cho mình hết khổ?
ở trong kinh dạy ta một số kỹ năng tâm linh để dung bồi hạnh phúc cho bản thân mình. Mỗi một con người đó có thể có những cái vướng khác nhau. Con người đó vướng bởi lời nói, có người vướng bởi cử chỉ. Lần thăm viếng trại giam K20 Quỳ Dòng Trương, tỉnh Bến Tre lần thứ 5 vào ngày 31 tháng 5 2008, sau khi thuyết giảng bài pháp thoại đứng dậy sau vấp ngã, chưa đã tiếp xúc với các anh chị em trẻ tại đây, và trong đó có một cậu bé 15 tuổi phạm tội giết người. Chúng tôi hỏi là lý do sao mà con vào đây, cậu bé trả lời là kể từ khi xem những cái bộ phim Mỹ về bạo lực, cái sự hung hăng mạnh nóng nảy của con ta nó gia tăng. Cho nên vào trong trường học đó thì thấy mấy đứa bạn đó, cái gương mặt nó chảnh chảnh lên, thấy nó tức khí quá. Cho nên khi ra khỏi trường đó, tụi ta theo sự đứa đòi, cho nên là mua các loại dao Thái Lan và gặp cái người mà tạo cho cậu ta tức khí bởi cái gương mặt, ánh mắt, hành động. Cậu ta lôi một cái người đó chết tươi. Và kết quả là bị đưa về trong trại giam với bản án là 20 năm tù. Thì trong mỗi một cái con người, Đức Phật nói là nên chứa sẵn các hạt giống của bạo động, của giết chóc, của hận thù. Và bên cạnh đó cũng có rất nhiều cái hạt giống của từ bi, của tình thương, của hỷ xả, của tha thứ, của độ lượng, của bao dung. Các loại hạt giống này đó, nó luôn luôn tồn tại theo một cái cách thức là loại trừ lẫn nhau. Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, giáo dục, phong tục, tập quán, đối tượng giao tế và cách thức giao tế nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm của chúng ta rất nhiều. Và khi mà mình đánh mất sự làm chủ của tâm đó, thì cái hành động của người khác có thể tạo ra chúng ta một sự tức khí, tức là lòng sân, và ta cảm thấy là khó chịu vô cùng. Nhất là khi ta phát hiện ra là cái sự chảnh hay là cái khó chịu của người kia đó là cố tình nhắm về bên phía mình, và mình được xem như là nạn nhân trong tình huống này. Như vậy là cái khó chịu và cái trở ngại là do vì ta đang nghĩ rằng người kia là tác giả và ta là nạn nhân. Trong tình huống đó, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp quán không tác giả và không thọ giả. Không tác giả là một cái nghệ thuật hình dung và ghi nhận rằng cái người mang lại các hành động không như ý đối với mình là hoàn toàn vô tình, mặc dù ta biết rất rõ người đó cố tình chọc kệ bánh xe, pha đám làm cho mình bị trở ngại, mất mặt, hoặc là vu khống, vu oan, giá họa, rất nhiều các hành động tiêu cực khác, nhưng ta vẫn nghĩ rằng người đó không phải là tác giả. Và đây là một cái nghệ thuật thực tập vô ngã rất là hữu hiệu. Nói như thế, thực tập như thế, hình dung như thế, không có nghĩa là ta tiêu cực không dám đối diện với sự thật đang diễn ra, mà ta biết rất rõ theo lời Phật dạy, con người không phải là kẻ thù của con người. Lòng tham, lòng sân, lòng si chính là kẻ thù đích thực. Thay vì hờn giận trả đũa cái người tạo ra các ác nạn cho mình, thì Đức Phật dạy hãy thương người đó vì họ đang sống bởi sự khống chế của lòng tham, lòng sân và lòng si. Và do đó đó, ta không xem họ là tác giả, mà lòng tham, lòng sân, lòng si của người đó là tác giả tạo ra nỗi đau cho ta. Cho nên mình mới truyền một cái năng lượng của lòng từ bi để trị liệu cái gốc tâm lý tiêu cực ở người đó, nếu ta có thể làm. Còn không làm được, ta vẫn nghĩ rằng họ không phải là tác giả, dầu trên thực tế họ là. Phương pháp và thực tập vô ngã thứ hai về phương diện tâm lý là quán không thọ giả, nghĩa là không nên ghi nhận và đánh giá rằng mình là nạn nhân của hành động phi pháp, hành động thương tổn của tha nhân đối với chúng ta, mặc dù ta vẫn biết là mình vẫn bị chịu ảnh hưởng ít nhiều. Ví dụ một người nào đó không thích mình, có thể đặt ra một cái chuyện mà mình hoàn toàn không phải là tác giả. Và rất nhiều người nhẹ dạ cả tin khi nghe loan truyền một cái tin thất thiệt như thế, họ mới suy luận theo dân gian thiếu phương pháp rằng nếu không có lửa làm sao có khói, cho nên chắc chắn rằng ông A và A đó phải là người xấu, mới có cái người viết thơ nạc danh đăng trên báo, truyền qua những phương tiện truyền thông, rải truyền đơn, hoặc là thả trong các email, đăng tải trên các website, vân vân và vân vân. Và có những người mới suy luận, nếu người đó có làm, tại sao nhiều người phê bình chỉ trích người đó như thế, chắc chắn nó phải có một nguyên do nào. Thì từ những cái suy luận như thế, những người không phải là tác giả lại được hiểu là tác nhân. Cho nên đó, ta cảm thấy rằng là mình đã thực tập, mình không phải là nạn nhân của sự du khống, để ta không giữ nỗi đau đó với mình một cách lâu dài. Trong phương diện trị liệu tâm lý đó, Đức Phật nêu ra trong kinh Trung Bộ như là một người bị mũi tên bắn xuyên qua, phản ứng của người đó có thể rất là khác nhau. Có người trước khi trị liệu hỏi những người thân, ai là tác giả bắn cái mũi tên này vào tôi? Câu hỏi kế tiếp, lý do nào, động cơ nào mà tôi bị người đó hãm hại hoặc người đó hãm hại tôi? Phương tiện gì, phương pháp nào, cách thức nào, ai ủng hộ, ai đồng tình, ai sử dụng, người đó đã làm chuyện đó, và tất cả những ảnh hưởng của việc đó đối với tôi là như thế nào? Có thể còn có hàng trăm, hàng vài trăm các câu hỏi khác nữa. Đức Phật nói ai ứng xử như thế là thiếu khôn ngoan, bởi vì người đó có thể chết trước khi các dịch vụ y khoa được chu cấp. Do đó tốt nhất trong tình huống của một người bị thương là ta đừng nên chán nản thất vọng trước cái nỗi đau đang diễn ra đối với mình, mà hãy nỗ lực để tìm lấy sự sống. Đó là ta phải chấp nhận các dịch vụ y tế, ta phải truy hô lên để cầu cứu nhằm giúp cho mình vượt qua được cái gian khó. Sau khi lành bệnh rồi, ta muốn cái truy đi nữa thì cũng được, hoặc không truy cũng không sao. Còn ngay thời điểm đó mà đòi phải truy ra ai là tác giả thì mới chấp nhận sự trị liệu, thì có lẽ ta sẽ bỏ đề. Thì tương tự như thế, khi mình chấp nhận rằng mình là nạn nhân thì nỗi khổ và niềm đau sẽ đeo đuổi mình lâu dài, và nó có cơ hội được hâm nóng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến vài chục, vài trăm nghìn lần. Do đó khi mà bị một hành động của một người nào đó cố ý hay vô tình làm thương tổn, thì ta phải quán chiếu vô ngã rằng tôi không phải là nạn nhân của chủ nghĩa, của khuynh hướng của con người đó ở trong một giai đoạn đó, trong bối cảnh đó. Như vậy nỗi đau mặc dù đang hiện hữu là một phân tại, nhưng không có cơ sở bám víu trên thân ta. Đây là cách trị liệu tâm lý rất tốt. Ta rất sáng suốt, nhưng ta không phản ứng với lòng sân, vì nhân quả sẽ quyết định đối với các hành vi tốt và xấu của tha nhân dành cho mình. Đây là cái cách trị liệu rất tốt mà ta nên thực tập. Còn đối với những cái lời nói mà gây thương tổn đó, thì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu ba hình ảnh. Thứ nhất, ta hãy xem khi có một người nào đó nỗ lực dùng một cây cọ thật là to, phết màu vào, vẽ và họa chữ ở trên con nước và con sông, thì ta thử quan sát kết quả là chữ, hình và bất cứ cái gì muốn và đang được nỗ lực vẽ trên đó không còn lại gì cả. Đức Phật dạy là nên thực tập như thế, đừng để cho nỗi đau vẽ phết ở trên tâm của mình. Và hãy xem tâm là một dòng chảy. Khi để cho tâm là một dòng chảy và quán chiếu thực tập như thế thì không có nỗi đau nào bám ở trên nước được. Cũng có rất nhiều người có thói quen tâm lý giận đó rồi vui đó, nhớ đó rồi quên đó. Thì tình trạng này Đức Phật sánh ví như là một bãi cát ở trên bờ biển. Có rất nhiều người nỗ lực tạo ra hình thù của lâu đài, người và các sự vật khác nhau. Chỉ có một cái cơn gió thổi qua, mặt nước biển bị chao động, tạo ra thành sóng và đẩy mạnh vào trong bờ. Tất cả các đó trở về với nguyên ủy của nó, nghĩa là các lâu đài hiện tượng mà ta dựng nên, các chữ nghĩa mà ta vẽ nên, viết lên trên mặt cát, nó không còn nữa. Hoặc là ta đang ở sa mạc, vẽ một chữ thật là to, một cơn gió lốc thổi qua, phủ trùm lên hết trên đó. Thì như vậy, có nhiều người nếu chưa thực tập được một cách rốt ráo như là quán tâm mình là nước, thì cũng nên quán rằng tâm mình là bãi cát sa mạc, hay là bãi cát trên bờ biển, dẫn nó có đó, rồi hãy nên quên đó, đừng nên giữ lâu, vì giữ lâu là không tốt. Tình trạng thứ ba, có rất nhiều người nhớ dai, nhớ dài. Ngày qua chúng tôi đã nói là dẫn đến tình trạng là nhớ dở. Mỗi khi có một người nào đó nói một cái lời phật ý không vừa lòng, ta nhớ hoài lời nói đó, tối về ta trằn trọc không ngủ, và nó trở thành là nỗi ám ảnh, hành hạ tư cách, hành hạ bản thân, hành hạ đời sống của mình. Thì người đó Đức Phật sánh ví cũng giống như tình trạng, giống như tình trạng là dùng các cái vật liệu để điêu khắc trạm trổ ở trên đá, và đá đó, nó có độ mòn rất là lâu, trải qua năm tháng ngày giờ, từ lúc đến vài chục năm, vài trăm năm thì đá nó mới bị mòn. Những người mà dặn dai, nhớ dai về những điều không tốt sẽ biến mình trở thành một nạn nhân rất là lâu, và hậu quả là chính họ đi đoạn cảm xúc và giết chết hạnh phúc của họ. Do đó Đức Phật dạy chúng ta hãy quán sát ba hình ảnh, đừng để tâm mình như là đá được khắc. Nếu chưa đủ được bản lĩnh quên hết tất cả những nỗi đau, ít ra cũng phải như là cát, có rồi quên đó. Và tốt nhất lại quan tâm đến như là nước chảy, không lưu giữ lại một cái gì. Và Đức Phật còn dạy chúng ta quán chiếu thêm một hình ảnh, giống như là một con chim bay trên bầu trời xanh. Khi bay qua rồi đó, nó không để lại bất cứ một cái dấu tích gì, một vết tích nào, để chúng ta truy ra được manh mối. Và ứng xử tâm lý trước nỗi đau cũng như thế. Thực tập dần dà rồi chúng ta sẽ quên, sẽ quen, và tính kết quả sẽ bắt đầu có. Cho nên khi mình nghĩ rằng ai đó là cố tình tạo ra thì ta không quên được lắm. Mà lỡ có nghĩ như thế rồi thì ta phải quán chiếu phương pháp thứ hai, mình không phải là thọ giả, tức là người tiếp nhận. Thì lúc đó nỗi khổ niềm đau không có chỗ để bám, để nương. Và cái phương pháp thứ ba Đức Phật dạy đó là rộng lượng và tha thứ. Rộng lượng và tha thứ cho chúng ta có một cái nhận thức phân biệt rất rõ ai là kẻ tốt, ai là người xấu, ai là tác nhân chủ quan, ai là tác nhân khách quan. Trong tình huống nào nỗi khổ niềm đau ta có mặt, vì lý do nào nó được khuấy động lên, biết rõ hết như thế, nhưng vì tâm rộng lượng, không giữ, không hận thù, không trả đũa, cho nên ta tạo điều kiện không đẩy người đó vào thế chung tượng, để giúp cho họ một cơ hội trở thành người tốt trong tương lai. Và ứng xử như thế, ta xem những điều chướng tai gây mất là chuyện rất nhỏ, chứ không phải là chuyện quá lớn đối với mình. Và phương pháp thực tập thứ tư, chúng ta nên ứng dụng cái câu dân gian ảnh hưởng tâm lý học Phật giáo là đừng nên xem nhà giàu đứt tay là ăn mày đổ rượu. Là lúc ta quan trọng quá về chính mình nhiều quá, một lời nói dù là vô tình, một cử chỉ, một cái ứng xử dù là cố ý, có thể làm thương tổn mình mà mình khó có thể quên và vượt qua. Thì ta hãy xem là ta là cái người có mặt trong cuộc đời này như là một vị Bồ Tát, làm những chuyện khó làm, vượt qua những chuyện khó vượt qua, và giúp đỡ cho những kẻ xấu trở thành những người tốt. Ứng xử như thế thì nhiều cái điều không như ý đối với ta chỉ là một hạt cát ở trên bãi sa mạc, chỉ là một cái lửa đơm đớm đối với mặt trời, không thấm béo vào đâu, không đáng để ta quan tâm và ghi tạc dạ trong lòng. Ứng xử như thế thì mọi điều sai trái và thách đố của người khác không làm tâm mình dao động, mà mình vẫn là một bản lĩnh có sức chịu đựng như là một dũng sĩ vượt qua các nghịch duyên và trở ngại. Thì đó là một vài cái phương pháp thực tập để ta có thể áp dụng ở trong đời sống nói chung. Xin đi câu hỏi khác.
Thầy, nếu mình hiểu và nói một cách hết sức giản dị thì điển giáo là cái cứu cánh, nữa là để thức tâm. Thì trong khi đó, ví dụ như là Mật giáo, thì nó là một cái thức cánh của người. Thì nếu mình sinh ra cái đề ngoại cảm thì cái đó nó có thể nó hơi là thực sự và cần phải có một cái trình độ để hiểu biết thêm. Thì trên phương diện chưa bình mặt thì có thể cho đó như là một có một cái gì đó dễ hiểu, thì bạn thay vì trên đi thì khiến cái người tác nhân nào đó có thể nói những cái gì đó kèm cái hiện tượng, thì cái hiện tượng đó chính là cái phương tiện, những cố cánh là để thức thành cái con người tôi biết rằng cuộc đời này còn có trọng đó. Trong những cái này hồi có thể quá khứ là không bao giờ tin rằng đó. Thì đây là cái lúc cái timing nó tới, sự là thức tỉnh rằng có trời đất và biết quỳ xuống để là để chấp tay như thế.
Đó là sự chia sẻ từ cái kinh nghiệm của một người có tư duy. Cái tính năng giáo dục của hiện tượng ngoại cảm đó, nó không chỉ đơn thuần để giúp cho con người tin là có trời đất. Vì tin có trời đất á, đôi lúc nó dẫn đến những cái mê tín dị đoan, trời là thủy tổ của loài người và nhận dặn. Và cái đó là mình niềm tin theo học thức duyên cửa nhà Phật đó, là một chiều và cực đoan. Cái trọng tâm của việc mà chấp nhận hiện tượng ngoại cảm không phải là siêu hình học mà là một cái chủ nghĩa hiện thực đó. Nó nằm ở chỗ là đánh thức rất nhiều người không có niềm tin về nhân quả và kiếp sau phải tin vào đây là một sự thật. Ta biết là tại Việt Nam trong vòng mấy chục năm qua, trên dưới 30 năm, số lượng các nhà ngoại cảm là khoảng gần 100 nhà. Trong số đó có khoảng 5-6 vị là xuất chúng, có luôn cả hai năng lực là thấu thính và thấu thị. Nhờ cái năng lực thấu thính và thấu thị đó, đó họ có thể nhìn thấy và chứng minh cho chúng ta bằng khoa học chứ không phải chứng minh bằng cái hiện tượng siêu hình. Là họ nói cho chúng ta biết là ở dưới mặt đất, ví dụ như bên cạnh chùa, cách mấy mét đào xuống sâu 2,5 mét hay là 3 mét, chính xác từ ly từ tí là có một cái hài cốt đang nằm trên đó. Cái hài cốt đó là còn có theo các vật tùy tán, ví dụ cái ống tẩu chẳng hạn, hay là một cái lược, cái châm cài, một cái vật liệu gì đó mà nó không bị tan rã qua quá trình thời gian chôn cất, mà với cặp mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được. Khi đào bới lên ta chấp nhận phải tin, vì nó trước mặt mọi người có quay phim, có chụp ảnh, không ai dối ai được, không ai mạ lị, không ai có thể gạt ai được hết. Chứ nó không phải là hiện tượng siêu hình học mà là hiện tượng khoa học chứng minh rõ ràng. Còn có những cái tình huống đó, có những cái mô tả mà theo cái kinh nghiệm của những người trong cuộc mới biết, còn người ngoài cuộc là không gặp. Và giữa nhà ngoại cảm và thân bằng quyến thuộc cũng như là bản thân của hương linh chưa từng có quen biết và không hề quen biết nhau. Ấy thế mà họ như là một cái cơ quan truyền thông nghe lời nói mô tả hương linh lặp lại cho người sống, và người sống mới thừa nhận đó là một sự thật. Ví dụ có một lần chúng tôi nghe các nhà ngoại cảm kể lại rằng là trong việc đi tìm hài cốt của một cái người đó là đã bị mất tích nay là khoảng 30 năm, đồng mất tích với người đó còn có một cái cô cháu, hai dì cháu này đó, thương thân thích với nhau, cho nên người cháu luôn luôn là cái người tùy tùng để giúp đỡ. Thì tai nạn đã làm cho hai người chết cùng một lúc. Thì gia đình thân quyến của người cô đi tìm kiếm để về thờ làm mộ nguyên tàng hoàng. Thì khi đến nhờ các nhà ngoại cảm phát hiện ra cái chỗ đang nằm dưới lòng đất và chỉ điểm, người ta đào xuống thì thấy thật, đem về làm mồ mả để mà chôn. Thì sau đó một đêm hương linh mới quay về và báo với nhà ngoại cảm rằng là cái thi thể mà được làm mộ cốt đó không phải. Nhà ngoại cảm mới hỏi là làm sao để tôi tin rằng cô là người thật, là người gì, còn có người được làm là người cháu. Thì cái người hương linh đó mới nói: không tin gì thì hỏi chồng tôi. Chồng tôi thường than phiền mỗi khi mà hai người được hôn nhau đó, thì trên môi phải của tôi nó có một cục ruồi rất là to, nó làm cợm cợm khó chịu lắm, nên ông chồng cũng thường than phiền. Thì nhà ngoại cảm mới gọi điện thoại hỏi ông chồng là khi mà bà còn sống đó, có phải là mỗi khi ông hôn ông thường có than phiền đó không? Thì ông ta trả lời đó là một sự thật. Thì từ đó đó, hương linh mới được thừa nhận là người là chưa được chôn cất, còn cái người kia là người cháu. Nhà ngoại cảm tiếp tục trở lại cái mộ huyệt mới được chôn, hỏi với hương linh đó. Hương linh đó nói như thế này: nhà tôi là nhà nghèo, do vì tôi biết rất rõ là cái hương linh của người gì đó đang giận ông chồng, cho nên không muốn xuất hiện. Tôi đã xuất hiện và mạo nhận là hương linh mất để tôi được chôn cất đàng hoàng. Đó là câu chuyện có thật, đó là một cái mô tả mà chỉ có người trong cuộc mới làm chứng và xem cái cán cân của sự thật nó nằm ở chỗ nào. Cho nên nó không phải là chuyện quan đường, vì những hiện tượng đó ở Việt Nam người ta quay phim chụp ảnh không phải là một tình huống mà hàng ngàn tình huống khác nhau. Dĩ nhiên với điều kiện là đó là nhà ngoại cảm chân chính, không phải là nói dối đang tiền, và làm không phải vì mục đích để mà cầu danh hay là lễ lộc nào cả, thì cái độ chuẩn xác nó mới được đảm bảo ở mức độ khá cao. Vấn đề rất nhiều người Phật tử thắc mắc ngạc nhiên và không muốn chấp nhận hiện tượng ngoại cảm vì nghĩ rằng nó chưa được đề cập trước đây bằng cái ngôn ngữ chính thức ở trong kinh điển, cho nên có hoài nghi rằng là nó có thể truyền bá mê tín và dị đoan. Câu trả lời từ Phật học trong kinh điển Pali đến kinh điển Đại thừa, các hiện tượng như thế không có gì mâu thuẫn với kinh điển của nhà Phật nói chung, và những người tồn tại là do vì chấp trước cho nên có mặt với hình thức là ngạ quỷ. Và Đức Phật đã nói đó là một cảnh giới của đời sống sau khi con người qua đời. Sự khác biệt căn bản giữa một nhà ngoại cảm và nhà tâm linh Phật giáo nằm ở chỗ, nhà ngoại cảm chỉ làm được công việc đơn thuần là phát hiện ra thi thể của hương linh đang nằm chỗ nào ở dưới lòng đất, và giúp cho người thân tái hội ngộ được để chôn các mồ mả thờ phượng một cách đàng hoàng đứng đắn. Vì có rất nhiều con hiếu thảo khi phát hiện ra cha mẹ của mình mất tích mà suốt mấy chục năm không tìm kiếm được, lòng họ cảm thấy nó sai sức và nó dằn xé lương tâm vô cùng, tối ngủ không yên, ăn không ngon. Cho nên khi mà gặp được thi thể hài cốt của cha mẹ, họ mới cảm thấy rằng lòng hiếu thảo của mình đã được làm xong. Cho nên các nhà ngoại cảm giúp cho họ được một phần. Còn đối với nhà tâm linh cầu siêu của Phật giáo đó, thì chuyện tìm được hài cốt hay không được hài cốt không quan trọng gì cả. Có thì tốt, không có thì cũng không sao. Vì bản chất của cái việc tái sinh là làm sao cho hương linh được siêu sinh để trở thành một cảnh giới sống mới, để tiếp tục theo nghiệp hay là theo phước của mình. Còn việc tái hội ngộ mà không giúp cho người đó được siêu sinh thì cũng chẳng có được lợi ích gì. Thậm chí thỉnh thoảng có thể tạo ra một cái nghịch cảnh cho hương linh đó tiếc nuối bám víu vào nhiều hơn nữa. Cho nên cái giới hạn của nhà ngoại cảm là phát hiện ra, chứ không trị liệu sự phát hiện ra như thế nào. Vì sự phát hiện ra phần lớn cho thấy những hương linh đó chưa được siêu. Do đó là những người Phật tử, chúng tôi nên khuyên quý vị rằng nếu trong gia đình thân bằng quyến thuộc quý vị có ai đó bị mất tích trong chiến tranh, trong ly loạn mà chưa tìm ra được hài cốt, thì đừng có sầu bi buồn khổ quá mức mà không có lợi cho người sống lẫn kẻ chết, làm cho vị sang sống trong một trạng thái vô cùng hoang mang. Nếu không có một dấu hiệu gì cho thấy rằng người đó chưa được siêu thì ta cứ an lòng nghĩ rằng người đó đã được tái sanh rồi. Các dấu hiệu cho ta thấy là họ chưa được tái sinh đó là sự hiện về báo mộng không phải là một người mà nhiều người ở trong thân quyến của chúng ta, trong tình huống họ không hề thương tưởng nghĩ về mà họ muốn phải bị gặp. Đối chiếu các sự kiện đó tình cờ trùng khớp với nhau, ta biết chắc rằng người thân chưa được siêu sinh đó đang nhờ vả sự giúp đỡ của chúng ta, thì lúc đó hãy thỉnh mời các nhà sư, các sư cô có kinh nghiệm tâm linh trong các khóa lễ cầu siêu để giúp cho hương linh được siêu sinh và thoát hóa. Đây chính là cái quan tâm hàng đầu của người Phật tử nói chung, chứ không phải là tìm kiếm ra được các tro cốt. Ngay cả trong truyền thống ngày xưa của Đức Phật, sau khi một người qua đời là thiêu sông, rải sông và biển, để cho thân thể vật lý này không còn là bất cứ cái gì để người ta bám víu và chấp vào. Vì có người thường có khuynh hướng đánh đồng thân thể này là tôi, vì nó có mặt với mình suốt bao nhiêu năm ở trong cuộc đời. Sau khi con người chết, thân thể này được tồn tại bằng một cái thi thể, ta tiếp tục đánh đồng là tôi. Nếu thi thể đó được thiêu, ta đánh đồng cho cốt đó là tôi. Nếu thi thể đó được rã hết xong hoặc là chôn dưới đồng đất là phân món cho các cây, thì có người vẫn còn có người đứng bám dưới vào cái di ảnh và những cái kỷ niệm vật là tôi hay là sở hữu của tôi. Cho nên thời xưa Đức Phật dạy ta cái cách thức không tạo bất cứ một cái cơ hội nào, điều kiện gì cho hương linh có thể bám víu vàng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nên hiểu một điều, không phải hương linh nào sau khi chết cũng bám víu vàng, nó tùy theo thái độ tâm lý của hương linh đó. Cho nên ta cũng đừng quá lo lắng mà không có lợi cho mình và cho người qua cố. Nói tóm lại, nếu không có những dữ liệu chân chính để xác định rằng họ chưa được siêu, thì ta hãy an tâm rằng họ đã siêu rồi. Còn phát hiện thì ta làm lễ cầu siêu để giúp cho được siêu sinh thoát hóa. Cho nên cái việc quan trọng là giúp cho họ không tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ, chứ không quan trọng ở chỗ là ta tìm ra được hài cốt như sự phát hiện của các nhà ngoại cảm nói chung. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa nhà ngoại cảm và nhà cầu siêu của Phật giáo. Xin đi gọi khác.